Đoàn Thanh Ngữ thực hiện xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, chúng ta y lệ như tuần rồi mình đến với cái năm Mậu Tý cuối cùng có chuyện rất là đáng nói của lịch sử Việt Nam. Đó là 1592 năm Thìn và đây là trong cái bộ Đại Việt Sử Ký toàn thư in tập thứ 3, trang 111 để Thanh Ngữ mở ra cho quý vị nhé. Chính là mình phải đọc trước chuyện năm trước đó, năm Đinh Hợi 1527, kính thưa quý vị thì mới đúng. Cái năm đó là Mạc Đăng Dung chiếm ngôi của nhà Lê. Và chúng ta cũng nhớ thêm lúc bấy giờ cũng là chính là năm Gia Tĩnh, năm thứ 6 ở bên Minh Thành Cổ. Tức là lúc bấy giờ cái năm Gia Tĩnh Kiều Minh mà có cô Thúy Kiều sinh ra ở bên Bắc Kinh là cũng là năm này đây. Cùng cái năm đó là khoảng đời này Thúy Kiều cũng sinh ra, có khi nàng tuổi Mậu Tý cũng nên. Đó là cái năm sau, cái năm 1527, năm 1528 là năm Gia Tĩnh năm thứ 7. Nhưng mà chính bên phía của Việt Nam của mình là nguyên hiệu thống nguyên cuối cùng của đời vua nhà Lê trước khi bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi. Tháng 5 ngày mùng 1 là năm đó là Tư Thiên Tâu là có nhật thực nhưng không đúng. Ngày mùng 5 tháng 5 tức là ngày Đoan Ngọ là Ban Quạt thì vua có làm bài thơ tặng cho Mạc Đăng Dung, hàm ý là phải giúp vua mà đừng có phản vua. Nhưng đúng một tháng sau, tháng 6, Mạc Đăng Dung từ cổ trai vào kinh bắt vua phải nhường ngôi. Bấy giờ thần dân trong kinh đều theo Mạc Đăng Dung và đều đón Đăng Dung vào kinh. Ngày 15 các quan đã đứng vào ban chầu nhưng vẫn chưa có chiếu nhường ngôi. Các quan bảo lại bộ thượng thư Trương Phu Duyệt khởi thảo. Phu Duyệt từng mắt mắng rằng thế là nghĩa gì? Tức là thảo chiếu bắt vua phải nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung đó. Ra ông này là cái như trung thần. Lại bảo đông các đại học sĩ Đạo Nguyên Bá, Nguyễn Văn Thái. Thái cầm bút thảo tờ chiếu và tờ chiếu hoàn toàn là xưng tụng tài đức của Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung giáng vua và Lê xuống phong làm cung vương rồi cùng giam với Hoàng Thái Hậu ở cung Tây Nội. Vài tháng sau thì lại bảo bắt là cả mẹ lẫn con vua phải tự tử. Thái Hậu mới khấn trời rằng Đăng Dung là kẻ bề tôi, manh tâm cướp ngôi lại giết mẹ con ta, ngày sau cầu cho con cháu nó cũng lại bị như thế. Rồi cùng với cung đế đều bị chết. Đăng Dung sai đem xác hai người để phơi ngoài quán Bắc Sứ rồi đưa về chôn ở Lăng Hoa Dương, huyện Ngự Thiên theo nghi lễ của Thiên Tử và Hoàng Hậu. Nay ở xã Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên có điện thừa hưu, tức là chỗ đó. Và Đăng Dung, chúng ta đều biết Mạc Đăng Dung, chúng ta thêm một tí xíu về chi tiết người này. Đăng Dung là người quê ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, tức là bây giờ là thành phố Hải Phòng. Hồi nhỏ làm nghề đánh cá, lớn lên có sức khỏe, thi đỗ lực sĩ mà xuất thân. Đời Hồng Thuận được thăng làm đô chỉ huy sứ Vũ Xuyên Bá, làm quan tải hai triều. Đời Thống Nguyên làm đến Thái Sư Nhân Quốc Công, sau được phong là An Hưng Vương. Ngầm kết bè đảng trong ngoài hiệp mưu, lòng người quy phụ rồi làm việc cướp ngôi giết vua, làm giả tờ chiếu nhường ngôi mà lên ngôi thực. Bây giờ kết quả là năm sau là năm Mậu Tý đây. Đây là nhà Mạc tím hiệu Minh Đức năm thứ nhì và là nhà Minh năm Gia Tĩnh năm thứ bảy. Đây năm Mậu Tý 1528. Tức là cách chúng ta bây giờ là năm 2008 phải không quý vị? Tức là cách như thế đã là hết thảy là 480 năm rồi đó. Tức là đúng là chúng ta biết là một chu kỳ Canxi Hoa Giáp là có 60 năm. Đây là 8 chu kỳ 480 năm. Mùa xuân tháng riêng lúc bây giờ thì là Đăng Dung vào tới nơi là lập triều đình mới, chuyện mình lượt bỏ được. Bây giờ cái chuyện này là chuyện y hệt Cộng sản Việt Nam bây giờ, chúng ta nghe kỹ đây nhé quý vị, không ngờ năm Mậu Tý là năm xảy điều này. Đúng cách đây 8 chu kỳ, Đăng Dung sai người sang Yên Kinh, tức là Bắc Kinh bây giờ, báo vua nhà Minh rằng con cháu nhà Lê không còn ai thừa tự nữa, tức là tuyệt tự. Đây là hắn nói dối quý vị nhé, dặn lại cho đại thần là họ Mạc tạm quay việc nước rồi cai trị dân chúng. Vua Minh không tin, bí mật sai người sang dò thăm tin tức trong nước, xét hỏi duyên do, ngầm tìm con cháu họ Lê để lập lên. Đây là câu của nhà Minh. Nhà Minh sau này qua cướp Việt Nam, thành ra cái chuyện qua ngầm tìm con cháu họ Lê để lập lên, tức là kiếm chuyện để mà đánh nhau với nhà Mạc. Họ Mạc thường trả lời bằng những lời lẽ văn hoa, lại đem nhiều vàng bạc đút lót. Đến khi sứ giả về, mật tấu là con cháu họ Lê đã chết hết, không ai nối ngôi được, đã ủy thác cho họ Mạc. Người trong nước đều tôn phục và theo về họ Mạc cả, xin tha tội cho họ. Vua Minh mắng không nghe. Đăng Dung sợ nhà Minh hỏi tội, bèn lập mưu cắt đất dâng nhân dân hai châu Quy Thuận và hai tượng người bằng vàng và bạc cùng châu báu của lạ vật lạ. vua Minh thu nhận từ đấy Nam Bắc lại thông sứ đi lại, tức là hắn đã cắt đất Việt Nam để dâng cho vua ở Bắc, vua Trung Quốc ở Bắc Kinh để mà cầu được cái sự thông hiếu để mà cai trị dân ở trong nước. Đó là cái điều xảy ra năm Mậu Tý thưa quý vị. Và sau đó thì đến cái loạn là sau đó thì là con cháu của bên đó còn sót lại một đôi người mới là ra lệnh là đánh thêm với Mạc Đăng Dung. Đây là một cái năm Mậu Tý cũng rất là đáng chú ý ở trong lịch sử của nước ta. Vì vậy mà ở đây là chúng tôi đã mạn phép làm lại, bây giờ mình trở lại với đời nhà Trần kính thưa quý vị. Trước đời nhà Trần khi mà Hồ Quý Ly chiếm ngôi, hôm khi mình năm Mậu Tý có một năm lớn là năm Bạch Đằng, một năm lớn thứ nhì nữa là trong lịch sử Việt Nam mình cần phải nhắc tới là năm mà Mạc Đăng Dung cắt đất dân cho nhà Minh, y hệt như Cộng sản Việt Nam bây giờ đang cắt đất dân cho Trung Quốc. Đó là cái điều thứ hai chúng ta phải ôn lại trong năm Mậu Tý này. Còn cái năm Mậu Tý thứ ba nó nằm ở khoảng giữa, đây là cái năm ở đó là con cháu của nhà Trần đánh nhau với lại bên phía của Hồ Quý Ly. Chúng ta nhớ là Mạc Đăng Dung chiếm ngôi nhà Mạc là chuyện về sau này, còn mình phải trở lại khúc giữa. Đây là cái lúc mà Thế Ngữ xác định là người chinh phu về, thì đúng nhất có lẽ là vào khoảng thời điểm này chúng ta sẽ có chứng minh lý do vì sao người Trần chinh phu không thể là năm Mậu Tý của Trần Bạch Đằng. Nói tóm lại của sử thì bây giờ mình sợ hôm nay thiếu giờ và mình cũng phải ném quái gọn chương trình để mình còn vào nghe bài nhạc và chúng ta còn đi vào với những chuyện cập nhật hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nói tóm gọn về đời cũ nhà Trần, quý vị nhớ là Hồ Quý Ly cướp ngôi. Hồ Quý Ly cướp ngôi rồi thì tông thất của nhà Trần vẫn là có những người lên để mà làm bề tôi. Thì có hai người tướng tài là Đặng Tất và Đặng Dung là hai cha con, thì giúp cho vua nhà Trần đánh được cho nhà Hồ rất là nhiều cái trận rất là tốt. Nhưng mà cuối cùng chính vua nhà Trần lại nghe lời những người gièm pha, lại đi chém ông tướng tài của mình là Đặng Tất đi. Vì vậy là Đặng Dung tức quá mới thay đổi vua Trần, là không có phò giản Vĩnh Đế nó đi vào để lấy người khác là Trần Quý Khoáng. Rồi cuối cùng khi mà thất bại thì là Đặng Dung là phải nhảy xuống biển tự tử. Chúng ta đừng lộn nhân vật Đặng Dung, họ Đặng tên là Dung, con trai của Đặng Tất này với Mạc Đăng Dung quý vị nhé. Cái ông Mạc Đăng Dung chiếm ngôi của nhà Lê về sau này họ Mạc tên là Đăng Dung, Đăng không có dấu nặng, Đăng dấu ngang, Dung dấu ngang, Mạc Đăng Dung. Còn đây là hai cha tên là hai cha con là Đặng Tất và Đặng Dung. Đây là trung thần mà lại bị chính vua mình nghi ngờ vì lời gièm pha của những kẻ vào ra, rồi chém bay đầu trung thần để làm cho bên phía của này lại phải phạt nhau. Cái điều này thì chúng ta thấy là lịch sử Việt Nam bài học này vẫn còn, cùng một phe với nhau mà lại nghi ngờ đấu đá lẫn nhau và đi chém giết hại lẫn nhau, trong khi phe địch thì nó vẫn còn nguyên ngồi sờ nó đấy, không làm được gì nó cả. Đây là bài học lịch sử không xa lạ gì. Và Đặng Dung trước khi chết có để lại bài thơ tuyệt vời mà chúng ta đều đã từng nghe. Ở đây Thế Ngữ nhắc vọn vẹn bốn câu đầu: thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca, phùng thời đồ điếu thành công dị, sự khứ anh hùng ẩm hận đa. Mà người Việt Nam nào cũng biết ngày xưa khi đi học, tức là thế sự du du nại lão hà là cuộc đời nó biến đổi vời vợi, không thể nào biết trước được, không thể nào chịu được trước, mà không thể nào biết được trước. Vô cùng thiên địa nhập hàm ca, lấy cả trời đất này trút vào bài ca này trước khi chết. Phùng thời đồ điếu thành công dị là đến lúc mà gặp thời vận đang lên thì cả một cái thằng như thằng đồ tể, cả một thằng như thằng câu cá nó cũng có thể làm nên sự nghiệp. Mà sự khứ anh hùng ẩm hận đa, mà một khi chuyện nó đã qua rồi, thời cơ trời không cho nữa, thì đến là người anh hùng cũng đành phải nuốt hận mà chết mà thôi. Đó là cái điều hết sức là hay mà Đặng Dung đã nói trước khi nhảy xuống biển chết cùng với lại vua của mình, vua Tô nhà Trần chết cả. Lúc bây giờ nhà Hồ, lại nhà Hồ cũng y nhà Mạc sau này, nhà Hồ cũng lại cắt đất ra lạy tạ với Trung Quốc và xin dâng hai đồng. Chúng ta đã thừa biết rồi, không nhắc lại vì nó không đúng hoàn toàn vào năm Mậu Tý, nhưng cũng chung quanh cái năm Mậu Tý của cái thời điểm đó vào khoảng 1400 mấy chục đó thưa quý vị. Như vậy thì là chúng ta thấy là cái câu chuyện đó vẫn đau lòng và vẫn còn lại cho tới ngày nay. Ba bài học và chúng ta có ba năm Mậu Tý lớn, chiến tranh lớn của Việt Nam chúng ta, thì chiến tranh thứ nhất là chiến tranh Bạch Đằng, chiến tranh lớn thứ nhì là chiến tranh lúc bây giờ chung quanh nhà Hồ và nhà Hậu Trần, chiến tranh thứ ba là lúc mà chỗ mà nhà Mạc cướp ngôi của nhà Lê và lại đi sang hòa hiếu với lại quân Minh. Và chúng ta nhớ kỹ là ông Trạng Tình Nguyễn Bình Khiêm nổi tiếng là có tài là biết sắm của dân tộc chúng ta, là một ông quan làm cho nhà Mạc quý vị nhé. Cái nhà Mạc mà cắt đất dân cho Trung Quốc đó lại được Nguyễn Bình Khiêm ra làm quan và làm quan suốt đời tận tụy phục vụ cho nhà Mạc. Thành ra cái điều đó là nhiều người biết về Nguyễn Bình Khiêm mà không biết chi tiết này. Và ngày xưa là cái ông Trần Khuê bây giờ đang bị Cộng sản đày đọa đã từng đem điều này để chứng minh là một người trí thức có quyền phục vụ một chế độ đem cắt đất dân cho nước ngoài. Chẳng hạn như Nguyễn Bình Khiêm làm tôi cho nhà Mạc được, ông Trạng Tình Nguyễn Bình Khiêm nổi tiếng là sấm giảng thi văn, ông đó lại làm việc được cho nhà Mạc là Ngụy Triều tím ngôi, lại còn phản quốc như thế, thì huống nữa là tôi chẳng hạn một trí thức, tôi phục vụ Cộng sản cũng đúng thôi, viết bài về nhà Mạc để biện minh Nguyễn Bình Khiêm. Bây giờ đến khi mà bị chính Cộng sản hạ ngục thì chắc có lẽ Trần Khuê cũng phải rất hối hận vì đã từng có thời đem Nguyễn Bình Khiêm làm cái cớ cho mình. Cái chuyện Nguyễn Bình Khiêm đi làm cho nhà Mạc là vấn đề lịch sử rất lớn, cần phải được xác định trong lâu dài về sau. Rồi bây giờ trở lại với là như thế thì người chinh phu ở trong chinh phụ, Thế Ngữ bây giờ đào óc nhớ lại rõ ràng cái lời hát ngày xưa. Thế Ngữ nhớ cái lời thứ ba nó có câu là Có ai xui vạn lý nhớ nghe câu sấm thề cuối thu năm Mậu Tý tướng quân mang kiếm về. Mình còn nhớ rõ ràng nó có cái vần Mậu Tý với vạn lý, nó có cái vần là câu sấm thề với lại mang kiếm về, và còn nhớ là đời mong đợi thằng con một mai nó có lớn khôn vân vân. Bây giờ tìm mãi các bản hát không còn có bản hát nào người ta diễn được cái lời thứ ba đó nữa. Như thế là đã sai sót rất nhiều trong cái tác phẩm của Lê Tương. Người ta đã ẩu tả cho rằng bài quá dài, cắt là ba lời thì là cắt bớt một lời nào đó, thì lại cắt mất cái lời chót. Có lẽ học hai lời đầu xong lười quá không chịu học lời thứ ba, không để ý là cái lời thứ hai nó tuy hay nhưng nó không quan trọng về ý nghĩa lịch sử bằng cái chữ Mậu Tý này. Là hồi đó làm cho Thế Ngữ cũng có tò mò nhưng chưa có giờ đọc sách. Ngày hôm nay nhờ làm việc chương trình với quý vị lật sách cả đọc thì mình thấy có ba cuộc đó. Bây giờ kiểm lại, mình lấy tư thế rồi nói người chinh phu của nàng chinh phụ hóa đá trong bài nhạc của Lê Thương. Đây sẵn đây Thế Ngữ với quý vị nghe, mình để ý khi làm nhạc mình phải rất là chú tâm. Câu chuyện Hoàng Vọng Phu cổ truyền trong chuyện cổ tích không phải là người đàn bà đợi chồng đánh giặc về, mà là chuyện của hai anh trai em gái ruột hay là chị gái em trai ruột lấy lầm phải nhau, rồi người chồng khám phá ra mới bỏ đi mà không dám nói cho người vợ biết, người vợ không biết gì cả, ôm con lên núi hóa đá. Đây là câu chuyện thật trong dân gian, nó dính ra vấn đề loạn luân và cái vấn đề số mệnh, chứ nó không dính gì đến vấn đề chinh phu và chiến tranh cả. Cái người có công cải cách đem dán cái chuyện chinh phu trong tác phẩm của Đoàn Thị Điểm Trần Tặng Trần Côn vào trong cốt truyện Vọng Phu Hóa Đá là Lê Thương. Sau này có người lại hiểu lầm điều đó, lại cho rằng cái câu chuyện Vọng Phu kia là có ai bịa ra để bôi bác tư cách của người chinh phụ. Điều đó không đúng. Câu chuyện thật sự trong dân gian của chinh phụ là câu chuyện về số mệnh và loạn luân, là một cái đề tài rất là phổ biến, là câu chuyện cổ tích của nhiều nơi trên thế giới. Câu chuyện đó không có gì là bị bạc tư cách làm người của chinh phụ cả, đó chỉ là vấn đề lầm lẫn và do số mệnh gây ra. Nó là hàm một cái ý khác, chấp nhận số trời và nói cái sự cay cực của con người không thể thoát được số mệnh, là một cái đề tài cổ đại mà nước nào cũng có, không phải là chuyện sau này có người bịa ra để bôi bác tư cách của nàng Vọng Phu Tô Thị. Còn câu chuyện về sau mà ai cũng nhớ qua bài nhạc của Lê Thương là do chính Lê Thương chế ra, sáng tác ra để làm nên câu chuyện. Có lẽ Lê Thương không dám khai thác đề tài loạn luân và số mệnh mà đi khai thác đề tài chinh phụ và chinh phu, nhưng gắn vào nàng Tô Thị cho nó dễ hiểu hơn. Và đó là một thành công. Lê Thương cải cách như thế là có thành công. Bây giờ nhiều người Việt biết bài này qua Lê Thương, lại nghe câu chuyện cổ, lại hô ti hô ầm ĩ lên rằng là có những người là manh tâm định là hạ tư cách nàng Tô Thị. Đó là điều không đúng. Sẵn đây mình phải thưa rõ vấn đề. Vậy thì cái người chinh phu trong Lê Thương có thể là cái nào? Mình phải xét kỹ đến bài thứ ba. Chúng ta đều biết là người chinh phu trong bài Người Chinh Phu Về, ở bài Họ Vũ thứ ba có câu là đền vạn kiếp, đền cổ loa, duyên núi sông vẫn chưa xóa nhòa. Như vậy đã có đền vạn kiếp, người Việt Nam nào cũng phải biết là đền thờ Trần Hưng Đạo. Thành ra nếu mà người của thời sông Bạch Đằng thì là lúc có Trần Hưng Đạo chưa chết, Trần Hưng Đạo còn đang sống sờ sờ ra đó, không thể nào đi về mà đi ngang đền vạn kiếp được. Trần Hưng Đạo đã phải chết rồi thì mới có đền vạn kiếp lập để thờ. Cho nên người chinh phu chất yếu không thể là người chinh phu của sông Bạch Đằng năm Mậu Tý được, mà phải là năm Mậu Tý về sau. Nếu lấy cái năm Mậu Tý của Mạc Đăng Dung thì là không có chiến tranh lớn trong nước, mà chỉ có là giết vua và bắt hạ ngục rồi xong rồi ra chiếu với nhà Minh và các đất dân để mà cầu hòa. Không có chiến tranh xảy ra, chỉ có một cuộc nội loạn rất nhỏ. Vậy thì chiến tranh duy nhất là chiến tranh đời Hậu Trần và với hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung. Chúng ta có thể xác định được người chinh phu lúc bấy giờ đã là một cái người quân đội ở trong cái quân đội là định khôi phục lại nhà Trần. Và khi mà Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử thì người chinh phu đã đành phải mang kiếm về với nàng Tô Thị đã hóa đá kia. Và như vậy, thế khúc ngày hôm nay quý Thế Ngữ muốn nhắn nhủ gì với quý vị qua tất cả những cái điều hết sức là nhiêu khê này? Kính thưa quý vị, đó là chúng ta đọc bài nhạc của một nhạc sĩ lớn, chỉ một chữ Mậu Tý không thôi, chỉ một chữ vạn kiếp không thôi, chúng ta phải có trách nhiệm giảng giải cho đúng. Chúng ta làm việc gì cũng phải cẩn thận, không nên cho rằng chắc là chả có ý gì đâu, chắc là Lê Thương cũng chẳng cố ý nói thế đâu. Làm như thế chỉ là một cái những cái sự gọi là rationalization, tức là bào chữa, khi mà chúng ta không có giờ, có thể cho là không có giờ. Mà không, nếu mà đã có giờ mà không chịu đi làm mà nói những câu như thế thì là chỉ là cái người không chịu làm việc mà lại còn đi bào chữa cho cái sự làm việc thất tách của mình. Một câu nhạc của một người nhạc sĩ lớn trước khi người ta giảng ra, người ta phải đi nghiên cứu rất là nhiều, dù chỉ có hai chữ Mậu Tý mà thôi, dù chỉ có hai chữ vạn kiếp mà thôi, phải so sánh lại để quyết định cái Mậu Tý nào là Mậu Tý nào. Và cái người dựng chương trình cũng thế, cái người dựng một cái bài hát như thế phải có nhiều, rất là nhiều cẩn trọng. Dĩ nhiên là chúng ta chưa có được mức độ cầu toàn này, còn rất nhiều chương trình ca nhạc của chúng ta có rất nhiều khiếm khuyết, trong đó những khiếm khuyết đơn giản nhất như là lời hát lời chia ly, mà trên sân khấu có hai cô cậu nắm tay nhau đóng vai là đang sum họp, miệng nhìn nhau say đắm, miệng cười tươi như hoa giống như hai người đang dating mà mồm hát toàn là lời chia ly. Nhìn vào thì mình chỉ có thể đoán được là đây là một cái video rất là hiện đại, có nghĩa là miệng thì hát là cảnh chia phôi bây giờ mà trong mộng thấy người năm đó như đang dating, họa may cho là như thế, là ý đồ quá ư cao siêu, mình không thể theo kịp. Nhưng hiện giờ mình thấy rất là nhiều khi ca sĩ sân khấu hát nghe kỹ lời, toàn lời chia ly, mà trên sân khấu là sum bày và nhìn nhau tươi thắm. Mình xem mình không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng đến như thế. Từ những cái sơ hở tày trời như thế cho đến những cái sơ hở khác, chẳng hạn như áo quần không đúng, trang phục không đúng thời đại, không đúng phong cách, còn rất nhiều vấn đề. Và chúng ta mong rằng trong tương lai chúng ta ngày một cẩn trọng hơn. Và đến đây thì thưa quý vị, thật ra mà nói đây là sự cầu toàn. Bản thân của Thế Ngữ đây lên sân khấu đã có làm được toàn vẹn những điều mình muốn làm chưa? Thưa quý vị, nhiều khi lực bất tòng tâm. Nhưng mà nếu mà Thế Ngữ làm mà bao giờ có khiếm khuyết gì thì mong rằng quý vị cũng luôn luôn thứ lỗi và biết cho rằng đây là một người không được cái tài gì thì cũng được cái sự cẩn trọng. Thế Ngữ rất là cẩn trọng và rất là mong muốn làm cho đúng. Còn bạn nhất mà làm cái điều gì ra mà có khiếm khuyết, tức là lòng đã biết nhưng mà lại tâm lại không thể theo kịp, sức không có đủ. Mà sức có chăng là do quý vị. Thưa quý vị, thật ra con thuyền là nhờ có gió mới ra khơi được. Gió là gì? Gió là tiếng vỗ tay của quý vị. Gió là những hơi thở quý vị cùng đến cùng xuống vào ùa vào nhau thổi cho con thuyền có thể ra khơi. Con thuyền của người làm nghệ thuật không thể ra khơi được trừ khi là có luồng gió của khán giả, trừ khi là có biển nước mênh mông của khán giả. Nếu là có vũng nước nhỏ hẹp thì thuyền mắc cạn. Nếu mà trời không có gió, thuyền đành neo ở bến nằm vĩnh viễn không ra đi. Làm nghệ thuật có chăng thành ra con thuyền của Thế Ngữ không dám xưng là một con thuyền có gì là vĩ đại hay ho, còn rất nhiều khiếm khuyết và rất nhiều thiếu sót. Nhưng mà khi nào có thiếu sót là bởi vì sức chưa đủ và tiền chưa có trong tay để làm được như ý mình muốn. Vậy thì chỉ mong cho quý vị ủng hộ thêm, hiểu cho nhau thêm, đó là điều quan trọng. Sẽ có một chương trình ca nhạc nào đó lộng lẫy xa hoa, cả trăm ca sĩ đổ về làm, là sân khấu thì tưng bừng. Quý vị nhìn kỹ trong từng tiết mục, những cái múa hát đó nó có ăn nhầm gì đến cái bài, cái nội dung bài hát hay không? Có bao nhiêu bài hát dựng trịch choạc nọ kia, sân khấu thì đầy những người múa men thì đủ mọi thứ, nhưng mà rốt cuộc có đầu có đuôi gì hay không? Trong khi có những chương trình rất là đơn giản nhưng mà rất có thể có nhiều hiệu quả, có khi là làm mà chưa hết được ý mình, nhưng là của những người cẩn trọng và làm việc nghệ thuật muốn được hết sức là trân trọng với quý vị. Vì vậy ngày 23 tháng 3 sắp tới đây thì trong đài VOVN sẽ có chưa tổ chức chương trình nhạc Trịnh Công Sơn do anh Đăng Khánh và anh Hoàng Công Luận tổ chức, và Thế Ngữ sẽ có góp phần vui thêm làm MC ở trong đó. Mong là quý vị sẽ đến xem. Chương trình này chắc chắn không thể là chương trình toàn hảo trong cái điều kiện hiện giờ của chúng ta làm nghệ thuật rất hư là cô đơn, nhưng mà mong rằng quý vị sẽ hiểu cho và sẽ đến để ủng hộ với nhau và không chạy theo những chương trình ca nhạc tuy nó có nhiều hào nhoáng nhưng bên trong đầy những lỗi từ cơ bản cho đến lỗi trên cùng. Nó chỉ được có một cái là xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó mê nhiều kim tuyến nhiều ngân xa, mà bên trong không có một chất lượng nội dung nghệ thuật. Chương trình của chúng tôi nếu chất lượng có kém chăng là vì chúng tôi chưa đủ sức, mà sức đó là do quý vị trao cho, do lòng tin của quý vị. Thế Ngữ không có gì hạnh phúc cho bằng. Mong quý vị nghe lại bài Hòn Vọng Phu 2 một lần nữa. Bài Hòn Vọng Phu 2 này hình như vẫn không có cái lời thứ ba đó. Thế Ngữ đành để phát lại cho quý vị nghe. Thứ nhất để nhớ bài, thứ hai để nhớ Lê Thương, và thứ ba là để ngậm ngùi mà chiêm nghiệm lại cái sự thất trách của những người làm nghệ thuật trong thế giới Việt Nam. Nếu mà cái nhạc này có được lời ba đó thì chúng ta đành phải khen họ ngay lập tức. Thế Ngữ đang không ngồi bên đài để có thể tự lỗ tai mình nghe được bài nhạc này trước khi phát ra, đành nhờ Đoan Trang chọn hộ và cũng không bao giờ check lại trước. Nhưng mà xin quý vị nghe cho, nếu cái ban hát này có chịu khó hát lời thứ ba của Hòn Vọng Phu thì họ là những người làm việc có trách nhiệm vậy. Còn nếu mà họ không hát thì tức là phần trách nhiệm của họ đã có kém ít nhiều rồi đó. Mời quý vị lắng nghe sau đây. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.
Thưa trời đất nổi cơn gió bồi, khánh má hồng nhiều nỗi thầm tư.
Mm-hmm.